Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, ai ở Sydney thì quý vị cũng biết rồi là đang có phong tỏa dự trù cho đến 30 tháng 7. Nhưng mà có một cái điểm như thế này là ở Fairfield, tức là Tây Nam của Sydney, thì cái tỷ lệ các ca nhiễm ở đó rất là cao. Cho nên là các cái biện pháp trong cái khu vực này phải nói là rất là khắt khe. Hình như anh Lưu Dân cũng ở Fairfield phải không?
Vâng, tôi đang ở Fairfield và cũng phải chịu cái sự giới hạn là phải xét nghiệm mỗi 3 ngày nếu mà mình phải đi làm ở ngoài cái vùng hội đồng thành phố địa phương này. Và dĩ nhiên là tôi cũng đang làm việc ở nhà, thưa anh Quốc Vinh.
Anh may mắn là được làm việc ở nhà. Có nhiều người đâu có được làm việc ở nhà đâu, phải không anh? Thì không hiểu là anh có hỏi thăm bạn bè tình cảnh của họ như thế nào, họ chắc ta tháng dữ hả?
Vâng, dĩ nhiên là họ cũng ta tháng, bởi vì nó sẽ gây nhiều cái khó khăn và trở ngại, không những trong cái sinh hoạt hàng ngày bình thường, nhưng mà còn những cái việc khác, ví dụ như là đi làm ngoài cái địa phương này chẳng hạn. Thí dụ như là ở gia đình tôi có 4 người thì 3 người đang làm việc ở nhà và 1 người vì những cái đòi hỏi của công việc là phải đi làm tại nơi làm việc. Và do đó thì cũng phải có cái nhiệm vụ đúng như cái quy định của chính phủ New South Wales là cứ 3 ngày một lần mình phải đi thử nghiệm. Và dĩ nhiên là trong cái thời gian thử nghiệm mà chờ kết quả thì mình vẫn có thể đi được, đi làm đàng hoàng cũng bình thường thôi. Nhưng mà nếu mà có cái kết quả dương tính thì mình bắt buộc phải ở nhà và tự cô lập. Sở dĩ nó có cái điều kiện này đó thì chúng ta biết rằng là cách đây đúng một tháng, tức là ngày 16 tháng 6 vừa qua đó, thì khi mà cái biến thể Delta nó bắt đầu được phát hiện ở vùng miền đông Sydney đó, thì cái mức độ lây lan của nó rất là cao và rất là nhanh. Từ đó đến nay thì có khoảng cỡ 1026 cái ca bị lây nhiễm bởi cái biến thể Delta này. Và mà trong cái số đó, đó thì lại có 3/4 đến từ các cái vùng miền Tây Nam Sydney, mà trong đó Fairfield là trọng điểm. Và vì vậy khi mà bà thủ hiến Gladys Berejiklian áp dụng cái biện pháp này đó, thì nhiều người nghĩ rằng là có thể có một cái sự phân biệt đối xử hoặc là có một cái sự kỳ thị nào chăng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là nó là xuất phát từ một cái lý do hết sức là chính đáng, bởi vì đây là một cái vùng mà có cái tốc độ lây nhiễm nhiều và cao hơn tất cả những cái phần khác ở trong cái khu nội thành cũng như là ngoại thành Sydney, thưa anh.
Để cho thính giả ở các tiểu bang khác hiểu rõ hơn thì anh có thể mô tả giùm là Fairfield là như thế nào? Fairfield như là bao gồm rất là nhiều những cái suburb, những cái khu mà có đông người Việt sinh sống hả anh?
Vâng, Fairfield là một cái hội đồng thành phố mà họ tự hào là có một cái số cư dân thuộc nguồn gốc đa văn hóa cao nhất nước Úc. Thì trong đó có nhiều cái cộng đồng di dân và đặc biệt là những cái cộng đồng di dân thuộc những cái nguồn gốc không nói tiếng Anh. Đối với cộng đồng người Việt chẳng hạn, chúng ta Fairfield được coi như là cái nơi mà có cái sự tập trung dân số gốc Việt cao nhất nước Úc. Và nó bao gồm nhiều cái suburb, nhiều cái khu vực có khá quen thuộc đối với người Việt của chúng ta chẳng hạn. Đó là thí dụ như Cabramatta, Marlborough, Bonnyrigg hoặc là Canleyvale, Canley High vân vân. Thì nơi đây chúng ta thấy rằng là bình thường cái sinh hoạt của những cái vùng này rất là tấp nập, và người ta thấy gần như là mỗi một cái, ngay cả ngày thường hoặc là những cái dịp cuối tuần thì rất là đông người ở các cái khu buôn bán tập trung vân vân. Nhưng mà trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong mấy ngày trở lại đây đó, thì khi mà cái lệnh mà 3 ngày phải đi thử nghiệm COVID một lần đó, thì đường phố nó vắng hẳn đi, thưa anh Quốc Vinh, và nhiều người cũng ý thức được rằng là đây là một cái biện pháp cần thiết, chứ không phải là một cái hành vi nó có tính cách kỳ thị hoặc là có tính cách phân biệt đối xử vùng miền gì của chính phủ New South Wales.
Chính phủ tiểu bang Victoria cũng vừa ban lệnh phong tỏa trong 5 ngày ở Sydney thì kéo dài cho đến 30 tháng 7, tức là cuối tháng này. Thưa anh, trong thời gian phong tỏa như vậy thì dĩ nhiên là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến không phải chỉ là những cái doanh nghiệp, những nhà tiểu thương mua bán, mà còn ảnh hưởng đến những người đi làm, những cá nhân nữa. Thì chính phủ liên bang cũng đã đưa ra những cái chính sách hỗ trợ tài chính. Và hình như là vì cái phong tỏa ở tại Sydney và Melbourne chớp nhoáng như thế này, cho nên là họ thực hiện cái chính sách đó sớm hơn, đúng không anh?
Vâng, Thủ tướng Scott Morrison cũng đang đưa ra một cái nhiều cái biện pháp mà hỗ trợ có tính cách rộng rãi hơn đối với những cái người bị mất giờ làm việc và những cái doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi những cái lệnh phong tỏa này. Dĩ nhiên là những cái biện pháp trợ giúp này nó có những cái sự thay đổi theo từng tuần vừa qua, thưa anh Quốc Vinh. Ví dụ như là ngay cái kỳ đầu cái phong tỏa của New South Wales thì ông Scott Morrison đã tuyên bố là sẽ hỗ trợ cho các cá nhân được khoảng cỡ $500 nếu mà họ mất khoảng 20 giờ làm việc mỗi tuần, hoặc là $325 nếu mà họ mất đi cái số giờ làm việc ít hơn là 20 giờ một tuần. Nhưng mà vừa mới ngày thứ năm vừa qua, những cái mức hỗ trợ đó nó có cái sự thay đổi, tức là nó có gia tăng hơn so với lại cái mức công bố tuần trước đó. Tức là bây giờ mỗi một người ở New South Wales mà bị mất khoảng 20 giờ làm việc mỗi tuần trở lên thì sẽ được hưởng trợ cấp khoảng cỡ $600 một tuần. Trong khi đó, những người bị mất giờ làm việc từ 20 giờ trở xuống trong một tuần thì sẽ được hưởng $375. Và những cái mức hỗ trợ mới này sẽ được áp dụng có tính cách là truy hồi, tức là ngay từ đầu cái ngày phong tỏa.
Trước đây thì có một số cái quy định, lấy thí dụ như là tiền tiết kiệm hoặc là tiền đầu tư, tiền chơi chứng khoán này kia nọ vân vân, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng mà lãnh cái trợ cấp đặc biệt này. Thì bây giờ hình như là các quy định đó cũng được bỏ rồi, đúng không anh?
Đó là những cái quy định nó cũng đã được bỏ rồi. Trước đây những cái mà họ gọi là động sản, tức là những cái tài sản của mình có thể chi dùng được ngay tức khắc đó, ví dụ như là tiền mặt ở trong các cái chương mục ngân hàng, như là chứng khoán, như là những cái gì mà mình có thể quy đổi thành tiền ngay được đó mà để tiêu dùng đó, thì nếu mà quá $10,000 thì sẽ không được hưởng cái khoản trợ cấp này. Tuy nhiên cái điều kiện này mới đây đã được nội các chính phủ liên bang đã bãi bỏ.
Mới đây thì dân tình ở dưới Melbourne cũng than phiền, tức là nói rằng hình như là liên bang có vẻ ưu đãi tiểu bang New South Wales nhiều hơn trong cái chuyện trợ cấp tài chính trong trường hợp mà có phong tỏa. Bây giờ thì tới phiên Melbourne cũng phong tỏa lại nữa rồi, và đây là lần thứ năm. Thì có lẽ, và ông Morrison đã nói ngay rằng là đây là thực sự ra một cái sự trải nghiệm, những cái học hỏi. Chúng ta càng lúc thì càng học hỏi được nhiều trong cái chuyện mà đối phó với COVID. Cho nên bây giờ đó thì liên bang đã rất là sẵn sàng có những cái sắp xếp mới để hỗ trợ cho các tiểu bang trong trường hợp mà phải đi vào phong tỏa tiếp tục.
Chúng ta đã biết là tiểu bang Victoria là đã áp dụng cái biện pháp phong tỏa lần thứ năm trong vài tháng vừa qua, và trong cái lần cuối cùng á, thì sẽ chỉ có phong tỏa 5 ngày mà thôi. Thì theo những cái công bố về cái sự hỗ trợ của chính phủ liên bang thì nói là một tuần, tức là một tuần thì nó quá 5 ngày thì mới được cái sự hỗ trợ đó. Tuy nhiên thủ hiến của Victoria là ông Daniel Andrews cho rằng là okay, ông thủ tướng Scott Morrison này có ý thiên vị cho cái tiểu bang nhà của mình, tức là tiểu bang New South Wales. Trong khi đó thì những cái người mà bị phong tỏa 5 ngày lại không được cái sự hỗ trợ. Ông Scott Morrison cũng đã có nói về cái chuyện này, thì ông cho rằng là những cái điều kiện áp dụng về cái việc hỗ trợ này nó có những cái sự thay đổi, và như anh vừa nói là thì chúng ta vừa phải học hỏi và vừa phải nghĩa là thích ứng với cái chuyện mà bùng phát của cái đại dịch COVID-19, và do đó thì ông vẫn giữ nguyên cái chuyện là hỗ trợ cho những người bị mất việc trong một tuần lễ liên tục. Nhưng mà nếu mà những cái lệnh lockdown, tức là những cái lệnh phong tỏa nó ít hơn một tuần lễ đó, thì có thể là chính phủ liên bang sẽ hỗ trợ một nửa, và bên các cái chính phủ tiểu bang mà áp dụng những cái biện pháp phong tỏa này ít hơn một tuần đó, thì sẽ đóng góp vào một nửa, và như vậy thì có thể nó sẽ là một cái giải pháp để mà có thể hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng trên
Và hình như là bên sở thuế thì năm nay cũng có cái chính sách giảm bớt thuế cho người dân hả anh vì Covid hả? Khai thuế năm nay sẽ được thêm đâu khoảng 1.000 đồng nữa hả anh?
Vâng, theo cái thông báo của sở thuế của Úc ATO thì họ chỉ biết là năm nay ai khai thuế cho cái tài khoá năm 2020 và 2021 đó, thì sẽ được trả lại thêm 1.080 đô la cho cá nhân hoặc là 2.160 đô la cho mỗi một đôi, một gia đình. Thì chúng ta thấy rằng là đây cũng là một cái phần trong cái việc hỗ trợ cho cái tình cảnh khó khăn của những người đang làm việc. Chính ông Bộ trưởng Ngân khố là George Steinberg cũng đã rất là ca ngợi cái chuyện mà hỗ trợ, cái biện pháp hỗ trợ cho chính phủ, vì họ nói rằng là nó có thể giúp thêm cho người làm việc có thêm tiền để mà thông thả sinh hoạt, cũng có thể giúp thêm cho cái giới chủ nhân được thuê mướn thêm một người nhân công, hoặc là thuê thêm người làm ca thêm, hoặc là có thể mua thêm dụng cụ mới vân vân. Và chính những cái khoản tiền này nó sẽ là một cái sự lưu chuyển ở trong cái nền kinh tế để giữ được cái tốc độ phát triển của nước Úc.
Cái này là thêm vào cái bình thường mà chúng ta có thể lấy lại từ sở thuế, đúng không anh?
Đây là một cái số tiền thêm ngoài cái việc mà chúng ta được gọi là hoàn trả tiền thuế đóng dư hàng năm.
Cái số tiền lương trong năm thì có hạn chế gì không anh?
Đối với những người có cái mức lương từ 48.000 đến 126.000 một năm đó thì dĩ nhiên là được hưởng cái khoản trợ cấp như chúng ta vừa nói. Nhưng mà có khoảng cỡ 1.800.000 người ở Úc đó, nó có cái khoản lợi tức thấp, tức là khoảng 37.000 cho đến 48.000 đó, thì sẽ được hưởng thêm cái tiền trả lại thuế là 255 đô la mà thôi.
Nghe thấy có vẻ không công bằng lắm anh, tại vì người nghèo thì như vậy là không có được hưởng nhiều hả?
Vâng, như chúng ta đã biết là nếu mà những người có cái khoản lợi tức được coi như là một cái low bracket, tức là cái hạn thu nhập thấp đó, tức là cái khoản từ 37.000 cho đến 48.000 đô la một năm đó, thì họ vốn đã đóng thuế ít rồi, cho nên sẽ được hỗ trợ thêm 255 đô la mà thôi. Và một điều khác nữa cũng có thể nhắc thêm là không phải chỉ những cái biện pháp hỗ trợ về thuế vụ này nó chỉ cho năm nay, nhưng mà nó còn có áp dụng đến năm cái tài khoá 2021 và 2022. Đây là những cái điều mà đã được Quốc hội Liên bang thông qua trong một cái đạo luật hồi tháng 6 năm ngoái.
Đang nói đến COVID thì một cuộc khảo sát quốc gia mới đây cho thấy là nhiều người Úc lớn tuổi đang chờ đợi có vaccine khác thay vì chích AstraZeneca như là chính phủ khuyên. Trong khi các chuyên gia y tế thì cảnh báo là cái tỷ lệ chủng ngừa tại Úc vẫn còn thấp lắm.
Vâng, có hai điều đáng nói trong cái chuyện này theo cái nhà phân tích của ABC, tức là ông Casey Brick, thì ông xác nhận hai điều. Cái thứ nhất là cái số lượng vaccine AstraZeneca nó đang có đủ để có thể tiêm ngừa cho toàn dân ở nước Úc, tức là tất cả những người đang có mặt ở nước Úc, kể cả những người không phải là thường trú nhân hoặc là công dân Úc. Cái điều thứ hai đó là cái triệu chứng đông máu ở trong khi mà tiêm AstraZeneca, thì người ta nói rằng là mình trúng số độc đắc còn dễ hơn là bị cái triệu chứng này, bởi vì theo những cái nghiên cứu khoa học thì người ta thấy là chỉ có 0.25% người chích AstraZeneca mới bị cái triệu chứng này. Tuy nhiên theo những cái khuyến cáo của các bác sĩ, cái hội y sĩ Úc á, thì họ cho rằng là trước đây thì người ta cũng lo sợ về cái triệu chứng đông máu, nhưng mà bây giờ thì người ta đã có những cái phác đồ điều trị về cái triệu chứng này. Và một khi sau khi anh đã tiêm AstraZeneca mà cảm thấy những cái chứng như là đau đầu dữ dội hoặc là đau bụng vân rất là dữ dội đó, thì anh có thể đi bệnh viện ngay, và các cái bệnh viện đều đã được có những cái thủ tục hoặc là những cái phác đồ điều trị cho những cái triệu chứng này. Do đó nó không phải là một cái sự nguy hiểm đến tính mạng nhiều như người ta lo sợ. Dĩ nhiên là lo sợ thì người ta vẫn lo sợ, và họ cũng có những cái đắn đo khi mà lựa chọn cái vaccine để chích. Thì ông Casey Brick cũng cho biết là đối với những cái người lớn tuổi, trên 16 tuổi đó, tức là những cái người mà có hội đủ cái điều kiện để chích vaccine thì là có hơn 34% đã được chích được một mũi rồi. Thì để mà diễn dịch ra cái số cái tỷ lệ này đó, thì người ta thấy rằng là tính chung tất cả những người đang sinh sống đang có mặt ở nước Úc, kể cả COVID, thì có khoảng 27.3% những đã có chích ngừa được một liều rồi. Đối với những người trên 50 tuổi thì có hơn 58% và đã có chích một liều rồi. Trong số đó thì có hơn 16% đã được chích ngừa hai mũi. Chỉ riêng trong cái hạng tuổi 70 trở lên đó, thì đã có 74%, hơn 74% đã chích được một cái mũi đầu tiên rồi.
Nhưng mà cái vấn đề ở đây là người ta muốn những người trên 70 tuổi cần phải chích nhiều hơn tại vì họ là ở trong cái diện gọi là có nhiều rủi ro. Theo nhà thống kê Úc thì 35% của những người từ 50 đến 69 đủ điều kiện tiêm vaccine rồi nhưng mà vẫn chưa tiêm bởi vì là họ muốn tiêm vaccine khác chứ không phải AstraZeneca. Cuộc khảo sát của chính phủ cũng cho thấy là 1/4 số người trên 70 tuổi thì cũng cho biết là cũng vì cái lý do đó cho nên là họ vẫn chưa chích. Thì không hiểu là sắp tới đây thì chính phủ có những cái biện pháp gì khác để mà khuyến khích những người này?
Vâng, cái con số được chích ngừa AstraZeneca cho những cái người Úc trên 70 tuổi hiện nay vẫn ở tròn trèm cái mức là 70%, hơn một chút mà thôi. Thì theo cái ước đoán của những cái chuyên gia về dịch tễ học thì họ nói rằng là để tạo nên một cái tác dụng gọi là miễn dịch tập thể hoặc là miễn dịch cộng đồng thì cái tỷ lệ được chích ngừa phải là từ 75% trở lên đến khoảng 80% thì mình có thể tạo được một cái hiệu ứng tập thể như vậy. Thì nói chúng ta thấy rằng là bây giờ Úc chỉ mới khoảng hơn 3/4, gần 3/4 thôi chứ là những người trên 70 tuổi đã được chích cái mũi đầu tiên rồi và dĩ nhiên là còn 1/4 nữa họ chưa chích và do đó thì nó chưa có thể bảo đảm được một cách nghĩa là tương đối là cái sự miễn nhiễm ở trong cái hạng tuổi này. Và người ta không biết rằng là sẽ bao lâu thì cái cộng đồng người Úc nói chung không bất kể hạng tuổi sẽ đạt được một cái tỷ lệ để tạo ra một cái hiệu ứng là miễn nhiễm tập thể. Và cái con số này dĩ nhiên là nó đang từ từ nó gia tăng lên theo cái sự bùng phát mới đây.
Có nghĩa là thấy nhiều ca nhiễm thì người ta bắt đầu lo, bắt đầu sợ cho nên là đi chích ngừa. Nhưng mà cũng may là trong thời gian sắp tới đây thì các cái loại vaccine khác, lấy thí dụ như Pfizer hay Moderna sẽ có nhiều hơn. Hiện tại thì còn một số trung tâm chích ngừa của chính phủ, lấy thí dụ như cái ở Homebush, ở Olympic Park đó, hoặc là cái trung tâm ở Warwick Farm, Liverpool, thì đã là hai nơi chuyên chích Pfizer thôi. Và tôi cũng được biết rằng là một số phòng khám bác sĩ gia đình Medical Center cũng đã bắt đầu chích Pfizer cho bệnh nhân rồi. Và cái thủ tục thì theo những người mà họ đã chích và họ kể lại thì cũng rất là đơn giản, thì cũng chỉ việc ghi tên, đến lượt thì tới chích mà thôi. Thì cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Linh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.